là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận, Đảng bộ huyện Trạm Tấu tích cực thực hiện quy định 08 của tỉnh về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Tiếp đó là tấm gương đảng viên thế hệ 4.0 khát vọng xuất khẩu chè đen trên thương mại điện tử. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Dự và chủ trì phiên giải trình có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về phía Ủy ban tỉnh có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, các huyện thị, thành phố có liên quan.
Phát biểu phiên khai mạc giải trình, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phiên giải trình được tổ chức nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người đứng đầu các cơ quan trong việc giải quyết các vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm. Trên cơ sở kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và qua các kênh thông tin khác, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét lựa chọn nội dung giải trình về việc thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cơ sở còn có khó khăn vướng mắc, bất cập, cần nhiều ngành, nhiều cấp giải quyết. Trước khi tổ chức phiên giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã khảo sát làm việc tại một số sở ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và khảo sát trực tiếp tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Thông qua giải trình lần này sẽ giúp cho các đại biểu cũng như các cơ quan liên quan nhìn nhận đánh giá khách quan chính xác những bất cập, nguyên nhân của những hạn chế bất cập trong hoạt động quản lý điều hành và tổ chức thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. Qua đó thống nhất trao đổi, đưa ra các biện pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật của nhà nước trên địa bàn tỉnh. Để phiên giải trình đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Tạ Văn Long yêu cầu việc giải trình trả lời làm rõ phải được thực hiện trên tinh thần xây dựng, dân chủ, vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu câu hỏi, yêu cầu giải trình cần ngắn gọn, trọng tâm, rõ ý, nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của người có thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành trả lời trọng tâm vào nội dung câu hỏi, đặc biệt là phải đề ra các biện pháp, giải pháp và thời hạn giải quyết, khắc phục hạn chế bất cập. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện, lãnh đạo các sở ngành cần phát biểu làm rõ thêm các nội dung liên quan đến trách nhiệm của cơ quan đơn vị địa phương.
10 tháng qua, công ty cổ phần y tế AMV Hoàng Liên đạt doanh thu trên 16 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch năm. Công ty hiện có một trung tâm phân phối và 3 cửa hàng bán lẻ trang thiết bị vật tư y tế trong và ngoài tỉnh với hơn 20 cán bộ nhân viên. Trong 10 tháng, trung tâm đã bán cho các cơ sở y tế các tỉnh phía Tây Bắc hàng nghìn liều vaccine, sinh phẩm và vật tư trang thiết bị y tế để khám chữa bệnh cho nhân dân. Các sản phẩm đều được công ty nhập từ các hãng có uy tín ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu. Hoạt động kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động với mức thu nhập trên 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động được công ty chăm lo thực hiện tốt. Ngoài ra, công ty còn tích cực tham gia thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ủng hộ phòng chống dịch bệnh, đồng bào bị thiên tai bão lũ, người nghèo hàng chục triệu đồng.
Theo thống kê, hiện các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh có trên 700 học viên cai nghiện tự nguyện và bắt buộc, trên 1.000 bệnh nhân đang điều trị thay thế bằng methadone tại 7 cơ sở điều trị. Nhằm đẩy lùi tình trạng nghiện ma túy, các cơ quan chức năng đã rà soát thống kê số người nghiện trên địa bàn, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở bắt buộc. Lực lượng công an tỉnh tiến hành mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, điều tra phát hiện các cá nhân tổ chức mua bán sử dụng ma túy, các chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên internet, mạng xã hội. Các địa phương duy trì hiệu quả ra mắt các khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội, câu lạc bộ tuổi trẻ pháp luật, thôn bản xã phường không có người nghiện ma túy, đẩy mạnh hoạt động cảm hóa, giúp đỡ người sau cai nghiện, chủ động phòng ngừa không để các đối tượng phạm tội tái nghiện hoặc bị dụ dỗ lôi kéo tham gia các hoạt động gây mất trật tự tại địa phương.
Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch khai mạc giải vô địch bóng bàn các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham gia giải có trên 70 vận động viên ở các độ tuổi thiếu niên, trung niên và người cao tuổi thuộc 5 đơn vị đến từ các địa phương, sở ngành trong tỉnh. Giải thi đấu ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Giải đấu được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện thi đấu môn bóng bàn ở mọi đối tượng, lứa tuổi, góp phần tăng cường sức khỏe, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho quần chúng nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên có dịp được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Văn Chấn đã có 19 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, trong đó có 9 sản phẩm đạt 3 sao, 10 sản phẩm đạt 4 sao, gồm sản phẩm Tuyết Sơn trà, Đại Lão Vương trà, Hồng trà, Hoàng trà, Diệp trà, Bạch trà. Không gian văn hóa trà Suối Giàng, trà Táo Mèo, San Thịnh, xịt massage Quốc Kỳ, gạo nếp tan Tú Lệ, homestay Hướng Kim. Hiện nay huyện Văn Chấn tiếp tục đánh giá lựa chọn các sản phẩm điển hình, tiêu biểu để thực hiện chương trình OCOP, duy trì và nâng cao chất lượng các sản phẩm để đạt sản phẩm 4 sao.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Vũ Thị Hiền, 76 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Cựu thanh niên xung phong chống Mỹ đang phải sống trong căn nhà rột nát. Do tuổi cao sức yếu, chồng con thường xuyên ốm đau nên không có kinh phí để sửa chữa nhà ở. Trước hoàn cảnh, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 50m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh trực tiếp hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp gia đình bà có chỗ ở ổn định. Trao nhà tình nghĩa cho các cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân, tinh thần tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với thế hệ cha anh, những người có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua đó góp phần giúp các cựu thanh niên xung phong vơi bớt khó khăn lúc tuổi già, ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện phát triển kinh tế.
Hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022, ngày 7 tháng 11, Ban chỉ đạo tháng hành động vì người cao tuổi năm 2022 tỉnh Yên Bái tổ chức thăm hỏi, tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 15 hội viên người cao tuổi cô đơn, hoàn cảnh khó khăn của ba xã Trung Tâm, Phúc Lợi và Động Quan. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc, động viên người cao tuổi yên tâm sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định số 08 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tạo hiệu quả tích cực trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Trạm Tấu, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Tại buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Tà Đằng, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, với sự tham gia của thành viên tổ công tác huyện ủy phụ trách xã, sau khi nghe đồng chí bí thư chi bộ thông báo nhanh tình hình đảng viên trong thôn, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của chi bộ và triển khai một số văn bản chỉ thị hướng dẫn của đảng cấp trên, các đảng viên trong chi bộ cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư nguyện vọng để ban chi ủy và cán bộ phụ trách nắm bắt, từ đó giải đáp các kiến nghị cũng như đề ra phương hướng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tại buổi sinh hoạt, thành viên tổ công tác phụ trách xã cũng đã có ý đánh giá về trình tự, cách thức tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ và định hướng một số việc cần làm ngay giúp chi bộ tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đảng viên Sùng A Lĩnh, chi bộ Tà Đằng, xã Sa Hồ nói:
trong khi triển khai các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của đảng cấp trên, thì các đồng chí đảng viên trong chi bộ không hiểu rõ thì có thể hỏi trực tiếp các đồng chí, bởi vì các đồng chí là báo cáo viên cấp xã cũng như là cấp huyện, thì các đồng chí giải thích sâu sắc về các chỉ thị, nghị quyết để đảng viên đều hiểu rõ hơn. Và trong sinh hoạt chi bộ thì có các đồng chí cấp ủy cấp trên về dự sinh hoạt, thì các đảng viên chúng tôi có thể trao đổi một số những cái tâm tư nguyện vọng cũng như là bày tỏ một số ý kiến mong muốn đảng và nhà nước và cấp trên quan tâm về đến với bà con, ví dụ như là về xây dựng nông thôn mới, về sinh hoạt chi bộ.
Anh Sùng A Khay, bí thư chi bộ thôn Tà Đằng, xã Xà Hồ cho biết:
hàng tháng thì có đồng chí cấp ủy viên và đồng chí phụ trách thôn đến dự cùng với chi bộ, thì sẽ đưa cái cuộc họp vào chiều sâu hơn và sẽ đưa vào cuộc họp, nó sẽ vào nề nếp hơn những cái nào chi bộ mà chưa hiểu được chiều sâu, thì các đồng chí phụ trách thì các đồng chí còn chỉ đạo chi tiết, thì mỗi ngày càng hiểu sâu hơn về công tác sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ, trực tiếp lắng nghe ý kiến đảng viên từ cơ sở, đã giúp các thành viên tổ công tác huyện ủy phụ trách xã, đảng ủy viên phụ trách xã nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, nắm bắt được những thiếu sót trong một buổi sinh hoạt chi bộ, từ đó kịp thời bổ sung, chấn chỉnh và có những đề xuất kịp thời cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn cho chi bộ và người dân. Đồng chí Nguyễn Chí Kiên, Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trạm Tấu cho biết:
Đối với bản thân tôi là thường xuyên tham gia các cái buổi sinh hoạt định kỳ tại tà đàng. Theo đó thì cũng là những cái dịp để được các thi trao đổi, tiếp cận với các đảng viên trong thôn, nhất là đồng chí bí thư, đồng chí trưởng thôn, đó là hai cái đồng chí trọng trách ở trong thôn bản để cái công tác tuyên truyền. Và từ những cái buổi sinh hoạt đó thì chúng tôi cũng tiếp cận được với các đảng viên, nắm bắt được những cái tâm tư nguyện vọng của trong thôn cũng như là của cái xã Xà Hồ nói chung, để trong công tác chỉ đạo cũng như là tuyên truyền về phát triển kinh tế. Trong cái quá trình dự những buổi sinh hoạt này thì cũng nắm bắt được những cái nguyện vọng, cái nhu cầu cần thiết để phát triển kinh tế xã hội cũng như là xây dựng nông thôn mới và thôn bản sạch đẹp. Đó là những cái mà để trao đổi về trong qua đó. Thì với cái chức trách nhiệm vụ của phòng kinh tế hạ tầng trong cái lĩnh vực về phát triển công nghiệp, về phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển giao thông, xây dựng, thì qua đó thì tôi cũng có những cái dịp để tuyên truyền từ những cái buổi sinh hoạt đó.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và lĩnh vực chuyên môn, mỗi ủy viên và cán bộ được phân công phụ trách thôn bản khi tham dự sinh hoạt chi bộ ở thôn bản, tổ dân phố. Không chỉ kịp thời uốn nắn nề nếp sinh hoạt, định hướng nội dung tuyên truyền, mà còn hướng dẫn vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo từng thời điểm một cách thiết thực hiệu quả. Anh Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trạm Tấu nói:
Đối với khoai sọ thì trong thời điểm này thì đang thu hoạch rộ, thì cũng hướng dẫn cho bà con nhân dân là đối với những ngày nắng thì đề nghị bà con nhân dân tranh thủ thu hoạch. Thế và những ngày mưa và ngày sương mù thì bà con nhân dân là không thu hoạch để đảm bảo được cái chất lượng của củ khoai. Thứ hai là hướng dẫn bà con nhân dân tuyển chọn các cái củ giống tốt để bảo quản để tiếp tục để nhân rộng cho cái vụ tiếp theo. Và cái thứ ba nữa là kết nối các cái đầu mối tư thương cho bà con nhân dân để tiêu thụ cái sản phẩm để không bị ép giá.
Thực hiện quy định số 08 của tỉnh ủy Yên Bái về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp giữ sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong năm 2021, các đồng chí thường trực huyện ủy đã dự sinh hoạt 20 lượt, trong đó có 12 lượt sinh hoạt với đảng ủy cơ sở, 8 lượt dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành đã có 211 lượt dự sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện có 483 lượt dự sinh hoạt chi bộ và cấp ủy viên cơ sở có 705 lượt dự sinh hoạt. Thông qua các buổi dự sinh hoạt chi bộ đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân, từng bước đưa sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp và đảm bảo khoa học hiệu quả, góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết:
Để tiếp tục nâng cao cái chất lượng việc cấp ủy viên các cấp về giữ sinh hoạt chi bộ thôn bản tổ dân phố, thì trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo về giữ sinh hoạt với chi bộ thôn bản tổ dân phố, đồng thời là sẽ đẩy mạnh cái công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá một cách toàn diện hiệu quả của việc đưa các cấp ủy viên các cấp về giữ sinh hoạt chi bộ thôn bản tổ dân phố. Đồng thời là Ban Thường vụ Ủy này cũng đã giao cho Ban Tuyên giáo dự thảo những cái nội dung sinh hoạt chuyên đề và giao cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành phụ trách theo dõi giúp đỡ các cái chi bộ được thôn bản tổ dân phố, để giúp cho các cái chi bộ này sẽ tổ chức các cái buổi sinh hoạt chuyên đề đạt được cái hiệu quả tốt hơn, mang lại cái tác động tích cực hơn trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ thôn bản và phù hợp với điều kiện thực tiễn ở những thôn bản của từng thôn bản ở từng xã một.
Việc thực hiện quy định 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở Đảng bộ Trạm Tấu đã phát huy hiệu quả. Các buổi sinh hoạt chi bộ ở các thôn bản trước đây có lúc chiếu lệ qua loa thì nay đã có phương pháp điều hành khoa học phù hợp với từng thôn bản mà vẫn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. Nhận thức của đảng viên về vị trí vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên rõ rệt. Kết thúc năm 2021 đã có 24 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là tiền đề để Đảng bộ huyện Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên tại xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn, sau 3 năm du học với bằng thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế, là phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, với kiến thức của mình cũng như tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, anh đã đưa hợp tác xã của mình vượt qua đại dịch COVID-19, đưa sản phẩm chè đen xuất khẩu ra thế giới. Ghi nhận sau của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về tấm gương này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành kinh tế quốc tế tại Đại học La Trobe, trở về nước, chàng trai thiện chí 9X Đỗ Tuấn Lương có rất nhiều cơ hội việc làm tại Hà Nội với mức thu nhập cao. Trong đó, anh đã trở thành giảng viên cơ hữu của Alibaba, tham gia đào tạo các hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam từ năm 2019. Tuy nhiên, chăn trở với việc sản xuất kinh doanh chè tại quê nhà có những khó khăn đã thôi thúc Lương trở về quê nhà Bình Thuận, cùng với hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận mà cha anh làm giám đốc, đưa chè đen xuất khẩu thông qua kênh thương mại điện tử. Anh Lương cho biết,
trong cái thời điểm tôi trở về hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận là vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, thì chính là cái thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu bùng nổ từ Trung Quốc. Những cái thời điểm này bên phía chúng tôi cũng như bản thân tôi gặp rất nhiều cái khó khăn trong cái việc thu mua sản xuất cũng như là xuất khẩu hàng hóa, quảng bá cái sản phẩm ra thế giới. Nhờ những cái khó khăn như thế mà tôi cũng tìm ra được những cái cơ hội để tìm ra và định hướng được những cái hướng đi cho doanh nghiệp của mình, đó là đưa những cái doanh nghiệp của mình lên các sàn thương mại điện tử.
Với kiến thức và lợi thế am hiểu về lĩnh vực thương mại điện tử, thông qua sàn thương mại Alibaba, Đỗ Tuấn Lương đã nắm bắt được cơ hội xuất khẩu, đưa thành công sản phẩm chè đen của hợp tác xã, không chỉ bán ở những thị trường truyền thống như Nga, Uzbekistan, Dubai, thông qua các đối tác ủy thác, mà còn tự mình tìm kiếm bạn hàng mới và xuất khẩu thành công chè đen tới thị trường Bắc Mỹ như Canada, Mỹ, các nước châu Á. Giải pháp này đã giúp hợp tác xã tìm kiếm được bạn hàng và tăng cường xuất khẩu, dù chịu không ít tác động từ dịch bệnh COVID-19.
Ngoài những cái việc áp dụng những cái phương thức truyền thống, đó là giao tiếp và chạy marketing, gặp mặt trực tiếp với khách hàng, thì bên phía chúng tôi cũng áp dụng những cái công nghệ và những cái công nghệ mới trong cái thời đại 4.0 này, đó là sử dụng những cái trang thương mại điện tử và cái việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và xuất khẩu cái mặt hàng chè bên phía hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận ra các cái thị trường thế giới. Và những cái thị trường chúng tôi đã đạt được trong những năm vừa qua, bắt đầu từ năm 2019, đó là những cái thị trường chính như là Bắc Mỹ, Mỹ, Canada, Nga, Ukraine, Indo và các một số nước Trung Đông.
Mấu chốt của thành công này khởi nguồn từ tư duy 4.0 mà chàng trai thế hệ 9X Đỗ Tuấn Lương thực sự là con người của khoa học và công nghệ, mà hợp tác xã Kiến Thuận có được trong giai đoạn tưởng chừng khó khăn nhất của dịch bệnh COVID-19. Với vai trò là phó giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận, hàng ngày Lương miệt mài lên mạng tìm kiếm đối tác, lúc thì một mình âm thầm ngồi phòng lab để phối trộn, kiểm định chất lượng chè, hay đi đến từng hộ dân để tìm hiểu và chia sẻ cách trồng chăm sóc chè sạch theo hướng hữu cơ, lặn lộn trong nhà máy để tìm kiếm những giải pháp cải tiến quy trình kỹ thuật. Nói về anh Đỗ Tuấn Lương, chị Nguyễn Thị Hà ở thôn Đồng Hòa, xã Bình Thuận và ông Trần Đăng Sáng, công nhân hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận hồ hởi nói.
Cháu Lương hướng dẫn chúng tôi là làm chè theo cách bây giờ ấy, là không phải thuốc trừ sâu nhiều mà phân không bón, phân các loại phân hữu cơ này là chè sẽ đẹp mà an toàn mà rất hiệu quả.
Mấy năm về trước lúc tôi bắt đầu vào đây làm thì dây chuyền sản xuất là nó còn thô sơ. Qua 2 năm về đây thì nó mở rộng, có những cái đã thay đổi về cái trang thiết bị cũng như là máy móc, có cái phụ kiện thì nó làm việc nó thuận lợi hơn, đỡ mệt hơn.
Không những vậy, sau những nỗ lực của chính mình, chàng trai trẻ 9X này vinh dự được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2020, sinh hoạt trên chi bộ Đát Tờ, Đảng bộ xã Bình Thuận, huyện Trấn Yên. Điều này cũng trở thành chuyện khá hiếm đối với không ít bạn trẻ đi du học, bởi có những quan điểm khác nhau nhưng với Lương lại suy nghĩ rất sâu sắc như thế này.
Trước khi vào Đảng thì trên thực tế tôi là một cá nhân du học từ một đất nước tư bản về. Thì trước khi vào Đảng tôi có những cái suy nghĩ là làm sao cho để cho cá nhân và bản thân mình đạt được những cái lợi ích và những cái lợi nhuận cao ở trong cái việc kinh doanh và sản xuất. Nhưng qua quá trình đào tạo và bồi dưỡng của đoàn và đảng thì tôi có những cái suy nghĩ có thể được thay đổi, như là mình sản xuất không phải chỉ là riêng mình mà mình có sự gắn kết của xã hội, mình sản xuất mình cống hiến để cho toàn xã hội và bà con, những cái người gắn bó với mình cùng phát triển, cùng đi lên.
Hệ 9X hiện đang làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, song đối với Đỗ Tuân Lương lại chọn cách đi riêng của mình, có trách nhiệm quay trở về quê hương, biết áp dụng tri thức của thế giới, cải tiến trang thiết bị máy móc khoa học, nhạy bén trong đánh giá thị trường. Đặc biệt đó còn là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đưa bằng được công nghệ 4.0, đưa những sản phẩm chè đi ra thế giới. Để đạt chất lượng xuất khẩu với các đối tác nước ngoài, Unilever Việt Nam yêu cầu chất lượng sản phẩm vô cùng khắt khe, từ vùng nguyên liệu phải cách ly và các yếu tố gây ô nhiễm, quy trình chăm sóc phải đạt chuẩn global. Nhờ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công nghệ, đến nay sản phẩm chè của Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận dưới sự điều hành của đảng viên thế hệ 4.0 Đỗ Tuân Lương đã có mặt và chinh phục được các thị trường khó tính. Năm 2021 là hợp đồng 1,5 triệu đô la Mỹ xuất hơn 1.000 tấn chè xanh, chè đen cho tập đoàn Vam của Hà Lan. Từ đầu năm đến nay, Hợp tác xã đã xuất khẩu hơn 1.500 tấn chè xanh đen ra thị trường ngoài nước. Qua đó, Hợp tác xã có thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế thị trường, mở rộng quy mô hợp tác và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu. Với vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, với năng lực trình độ về số hóa, công nghệ thông tin khoa học bài bản, chắc chắn Đỗ Tuân Lương sẽ đưa hương chè Kiến Thuận bay cao, bay xa hơn, góp phần quảng bá thương hiệu chè Văn Chấn nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung với các đối tác lớn trong nước và quốc tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây được đánh giá là chỉ tiêu khó và có sự biến động lớn, nhất là từ khi quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực, nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, càng khó khăn hơn trong việc duy trì, giữ vững và nâng cao tiêu chí này sau khi đã đạt chuẩn nông thôn mới. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những buổi đến tận nhà dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cán bộ, tổ chức đoàn thể xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ trong gần một năm nay. Với trên 98% người dân là dân tộc thiểu số sinh sống, trước đây được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Năm 2021, xã Nghi Lợi đạt xã nông thôn mới nâng cao. Theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, thì xã Nghi Lợi có trên 3.600 người không được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Hiện toàn xã chỉ có hơn 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Khi mà thời điểm mà chưa có quyết định thì xã đang được hưởng theo cái chính sách của dân tộc thiểu số. Thì khi mà quyết định 861 ra ấy, thì đối với địa phương là các cái đối tượng đấy là cũng mất đi, là tức là không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế nữa. Do vậy là đối với địa phương chỉ còn lại các đối tượng là bảo trợ xã hội, rồi là các cái đối tượng chính sách, rồi là hộ nghèo. Thì sau khi mà quyết định ra thì xã chỉ còn được trên 30% là còn được hưởng bảo hiểm. Do vậy thì khi mà quyết định ra thì cũng rất là quyết định ra có hiệu lực rất là nhanh. Do vậy là địa phương cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyên truyền vận động nhân dân để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Để duy trì xã nông thôn mới nâng cao thì số người tham gia bảo hiểm y tế ở xã Nghi Lợi phải đạt từ 93% trở lên. Để đạt mục tiêu đề ra, xã đã tích cực tuyên truyền vận động bà con chủ động mua thẻ bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo hưởng các chế độ chính sách trong việc khám chữa bệnh. Tuy nhiên hiện nay, việc vận động bà con tự nguyện mua bảo hiểm y tế hộ gia đình ở xã Nghi Lợi đang gặp rất nhiều khó khăn. Bởi nguyên nhân là do nhiều hộ gia đình có 7-8 nhân khẩu. Nếu mua thẻ bảo hiểm y tế đủ cho các thành viên thì số tiền bỏ ra đối với người dân là khá lớn. Vì vậy, dù nhận thức được bảo hiểm y tế liên quan đến khám chữa bệnh của người dân, gia đình mà có người ốm không có bảo hiểm y tế chi trả thì tốn rất nhiều chi phí, nhưng nhiều hộ vẫn chưa có điều kiện mua thẻ. Ông Lò Văn Hùng, thôn Bản Sa, xã Nghi Lợi nói.
Gia đình cũng hoàn cảnh khó khăn nữa, coi như là con cái đi làm thì bị mắc Covid ấy, thì tháng thì làm, tháng thì nghỉ thì nhiều hơn, thì tiền nong thì chắc thất thường, thế là lâm ra coi như là nhà mới không có coi như là điều kiện coi như là tham gia bảo hiểm được.
Cho biết thêm về những giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban dân xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Thì hiện nay là chúng tôi thứ nhất là phải là có cái kế hoạch cụ thể để giao chỉ tiêu cụ thể cho các cái ban ngành đoàn thể, rồi là từng thôn bản một. Bây giờ theo chỉ tiêu thì xã giao là đạt 93% mới đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thế do vậy là chúng tôi sẽ phải giao cho các cái thôn bản phấn đấu để đạt ở mức 93%. và đặc biệt là các đoàn thể phải phấn đấu là trên 95% thì xã mới đạt được chỉ tiêu kế hoạch.
Một trong những khó khăn trong việc tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là do một bộ phận người dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Chỉ đến khi cần họ mới tham gia nên rất khó trong vận động. Vì vậy nhiều địa phương ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đã giảm gần một nửa. Ông Phùng Thế Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện thì một số nhóm đối tượng là giai đoạn trước được hưởng chính sách về bảo hiểm y tế thì đã kết thúc từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thì đến hiện nay thì tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã mới chỉ đạt được 52%. Vì là tỷ lệ hộ nghèo theo giai đoạn mới của xã hiện nay là trên 34%. Trong đó là có còn hộ cận nghèo là trên 81 hộ. Thì nên là có một ngoài ra một số hộ cũng là có về điều kiện kinh tế là cũng là gặp khó khăn trong vấn đề là tiếp cận cái bảo hiểm y tế tự nguyện là do cái kinh phí chi phí để là mua để duy trì hàng năm.
Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhiều địa phương đã chủ động tích cực triển khai nhiều giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu, chủ động tham gia chính sách bảo hiểm y tế, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của bảo hiểm y tế đối với sức khỏe, vận động người dân chịu tác động của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình hoặc các hình thức bảo hiểm y tế khác, không để thời gian cách quãng ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Ông Phùng Thế Hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Xã đã chủ động phối hợp với lại bảo hiểm xã hội huyện để là rà soát các đối tượng là không được hưởng hỗ trợ, các đối tượng bị ảnh hưởng, do đó là tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia, công khai cái danh sách và các hướng dẫn, các quy định của tỉnh, của huyện về cái mức hỗ trợ, về cái quyền lợi, về cái mục đích ý nghĩa của thẻ bảo hiểm y tế. Đến tận từng thôn bản để người dân được biết và tiếp cận tham gia. Và thứ hai đó là phối hợp với lại bảo hiểm xã hội huyện, bưu điện huyện để là tổ chức các buổi tuyên truyền, các lớp tập huấn để người dân được hiểu và nắm rõ hơn về cái mục đích, cái ý nghĩa khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.
Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Bởi cùng chung đích đến là phục vụ nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. Với nghĩa nhân văn đó, tại các xã được đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều giải pháp vận động người dân tham gia và thụ hưởng bảo hiểm y tế của Đảng, Nhà nước cần tích cực triển khai có hiệu quả. Ngoài vận động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, thì cần đồng bộ phát triển mạng lưới hệ thống y tế, đặc biệt là khuyến khích các cơ sở y tế đầu tư trang thiết bị tiên tiến hiện đại để tầm soát, chẩn đoán, chữa trị, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia nhằm thu hút người dân tự nguyện tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.